là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 3 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong đời sống tinh thần của người dân ở nhiều làng quê hôm nay ở Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong 21 tỉnh khó khăn được thụ hưởng chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Thời gian qua, nhiều hộ dân, trường học, trạm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chương trình được triển khai tại 50 xã trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 219 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2022. Trong đó đã đầu tư xây dựng tổng số 27 công trình cấp nước, 68 trường học được nâng cấp sửa chữa công trình nước và vệ sinh, 58 trạm y tế được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước và vệ sinh, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu cho 7.350 hộ nghèo, gia đình chính sách tại các huyện trong tỉnh. Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân nông thôn, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh. Qua đó, ý thức vệ sinh môi trường của người dân được nâng lên, xóa bỏ dần tập quán sinh hoạt lạc hậu của người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho 3.677 hội viên vay vốn với số tiền trên 175 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã sử dụng đúng mục đích, hàng năm có trên 300 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, các cấp cơ sở tổ chức vệ sinh môi trường ngày thứ Bảy cùng dân thu hút trên 8.000 hội viên tham gia, xây dựng mới từ 15 đến 20 tuyến đường điện thắp sáng đường quê, trồng mới từ 30 đến 40 tuyến đường hoa tại các xã. Xã hội hóa làm mới và sửa chữa 6 nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn tiếp tục hoạt động tập trung hướng về cơ sở, chỉ đạo các cấp hội bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của hội, đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mở các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ.
Toàn tỉnh hiện có 326 trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 73,8% số trường. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu cho tỉnh tập trung nhiều giải pháp để chỉ đạo, huy động các nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất, ưu tiên lồng ghép các hạng mục đầu tư từ các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh, bố trí đội ngũ đảm bảo đủ số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt chú trọng tới các trường trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia nâng cao chất lượng, duy trì giữ vững các chỉ số, các tiêu chí đảm bảo các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2023-2024, toàn ngành giáo dục Yên Bái sẽ đẩy mạnh việc thu hút, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, trong đó có ưu tiên xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tăng cường hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, ổn định đời sống. Trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai nguồn vốn hiệu quả đúng đối tượng, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Văn Chấn sẽ hỗ trợ làm mới và sửa chữa 97 nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình này, thời gian qua huyện Văn Chấn đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội địa phương phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng. Cán bộ phụ trách các xã, thôn, bản tiến hành rà soát, lên danh sách các hộ nằm trong diện cần được hỗ trợ để triển khai thực hiện. Cho tới thời điểm hiện tại, Văn Chấn đã khởi công làm mới và sửa chữa được 84 căn nhà cho các hộ nghèo tại các xã thị trấn. Trong đó có 34 căn nhà đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, bà Nguyễn Thị Liên, thôn Trung Tâm, xã Đầm Búng, huyện Văn Chấn, được đề án làm nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo hỗ trợ cùng với sự giúp đỡ bằng ngày công của các đoàn thể xã Đầm Búng. Đến nay, gia đình bà đã có căn nhà vững chãi, kín trên biển dưới để an cư lạc nghiệp, không phải thấp thỏm lo sợ mỗi khi mùa mưa bão về. Bà Nguyễn Thị Liên, thôn Trung Tâm, xã Đầm Búng, huyện Văn Chấn nói.
Thế thì gia đình này rất là khó khăn mà rột nát quá. Thế thì cũng được Đảng ủy Ủy ban xã Đầm Búng mà đến quan tâm đến chúng tôi thì cho tôi xin được 50 triệu làm nhà. Thì bây giờ chúng tôi cũng không biết nói gì hơn hết, mà chỉ biết cảm ơn trước là đảng, về sau là xã và ban chính quyền của xã Nậm Búng. Bây giờ là chúng tôi yên tâm làm ăn.
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng với quyết tâm chính trị phấn đấu đến hết năm nay, Yên Bình sẽ cán đích huyện nông thôn mới. Để thực hiện chủ trương này, năm 2023, huyện Yên Bình sẽ hỗ trợ làm mới và sửa chữa 188 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo theo đề án và kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh. Cùng với việc làm mới và sửa chữa nhà ở, Yên Bình còn gắn với làm nhà tắm, nhà vệ sinh, di dời chuồng trại, đảm bảo vệ sinh theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay Yên Bình đã khởi công làm mới và sửa chữa 110 nhà, trong đó làm mới 101 nhà, sửa chữa 9 nhà và đã có 13 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình cho biết.
Đối với huyện Yên Bình thì chúng tôi xác định là xóa nhà rột nát này, làm nhà ở cho người dân có khó khăn về nhà ở thì là một cái nội dung rất là trọng tâm trong công tác an sinh xã hội. Và đây cũng là cái điều kiện để chúng ta có thể là hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong nông thôn mới. Thế do vậy mà không chỉ là những đối tượng thuộc diện hỗ trợ của đề án đấy, mà còn những đối tượng khác là những đối tượng mà có khó khăn về nhà ở. Chúng tôi xác định là có khó khăn về nhà ở thì huyện cũng có xác định ở trên cơ sở khảo sát điều kiện thực tế thực sự là khó khăn về nhà ở thì huyện có một cái nguồn gọi là quỹ hỗ trợ nông thôn mới. Thì chúng tôi cũng là xã hội hóa từ cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp, những nhà hảo tâm để có thể hỗ trợ kịp thời với cái cách là tạo động lực để người dân khi mà có cái khó khăn về nhà ở đó, cùng với cái nguồn mình sẵn có rồi cùng với sự ủng hộ của anh em, gia đình, người thân thì có động lực để làm cái nhà đấy, với cái điều kiện là đạt cái tiêu chí về nhà theo tiêu chí nông thôn mới.
Với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của huyện và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự chung tay góp sức của cộng đồng, thời gian qua đề án làm nhà cho hộ nghèo và cận nghèo ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được triển khai nghiêm túc, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của chính quyền và các đoàn thể giúp đỡ, tạo động lực để các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Triệu Ánh Kim, Phó Bí thư Đảng bộ xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Điều kiện của địa phương thì cũng xã rộng, thành phần dân tộc thì cũng rất là đông. Đó, nhưng mà thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, của các cấp trên thì Đảng ủy chính quyền địa phương đã tăng cường, thứ nhất là đóng góp các ngày công và tiền để cũng có một phần nào đó để hỗ trợ cho các cái hộ nghèo và cận nghèo của xã để xây dựng nhà, thứ nhất là trong năm nay và các năm trước đây cũng như vậy. Nguyên các cái xóa nhà cho các hộ này thì xã rất là quyết tâm, và các thôn thì cũng đã Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, mà chỉ đạo các thôn là cũng vận động, thứ nhất là cho các hộ, và hộ nào mà neo đơn thì cũng có sự chung tay đóng góp của hàng xóm, nhân dân, anh em trong gia đình đóng góp và để hỗ trợ cho các hộ để quyết tâm là xóa nhà cho các hộ trong năm nay.
Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo theo tinh thần chỉ thị số 05 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Với sự đổi mới trong cách tiếp cận về giảm nghèo trên cơ sở nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và sự chung tay của toàn xã hội, ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt đề án hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo và cận nghèo với những cách triển khai căn cơ bài bản, hướng tới giải quyết các thiếu hụt về nhà ở của hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Theo đó, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà, trong đó làm mới 2.351 nhà, sửa chữa 671 nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Và năm 2023, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.598 nhà, trong đó làm mới 1.305 nhà, sửa chữa 293 nhà. Ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì khi mà triển khai thực hiện cái đề án hỗ trợ về nhà ở lần này thì nó có phát sinh một số những cái khó khăn vướng mắc, trong đó tập trung vào ba cái nguyên nhân chủ yếu như thế này. Thứ nhất là đối với các cái hộ mà được hỗ trợ về nhà ở thì các cái thành viên trong hộ chủ yếu là người già, trẻ em hoặc là người khuyết tật. Cái khó khăn thứ hai đó là cái sự thay đổi về nhân thân của chủ hộ thì cũng thường xuyên có cái sự thay đổi, ví dụ như là ốm đau bệnh tật, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian khởi công cũng như là cái tiến độ. Và cái nguyên nhân thứ ba về các cái khó khăn vướng mắc đó là về cái địa hình. Thì như chúng ta đã biết là các cái hộ mà được hỗ trợ về nhà ở, hộ nghèo, hộ cận nghèo đó, thì thường là ở các cái vùng sâu, vùng xa, cái điều kiện giao thông đi lại rất là khó khăn.
Bằng cách làm thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội và sự sẻ chia của chính những người thân của hộ nghèo, tỉnh Yên Bái đã và đang thực hiện quyết tâm chính trị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu làm mới 1.598 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống và có thêm động lực để phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo chính là đòn bẩy động lực để các địa phương trong tỉnh quyết tâm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Thời gian qua, công tác chuyển đổi số trong trường học ở Yên Bái đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt giúp học sinh dễ dàng tiếp cận dịch vụ Internet, thúc đẩy kết nối xã hội, trong năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ lắp đặt Wi-Fi miễn phí ở 38 trường học. Hiện nay, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt Wi-Fi, tuy nhiên chỉ phục vụ công tác quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ giáo viên chưa có Wi-Fi công cộng phục vụ học sinh. Toàn tỉnh mới chỉ có duy nhất một trường học có Wi-Fi công cộng phục vụ học sinh, đó là trường tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Trên những yêu cầu cấp thiết của công tác chuyển đổi số giúp học sinh truy cập Internet một cách thuận tiện, phục vụ hiệu quả cho việc học tập, từ nay đến cuối năm, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trường học huy động nguồn lực xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp được cấp để lắp đặt Wi-Fi miễn phí cho 38 trường học. Trước mắt sẽ ưu tiên cho học sinh các trường khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý, lập biên bản 22.160 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Trong đó vi phạm tốc độ trên 4.360 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 4.241 trường hợp, 43 trường hợp vi phạm về ma túy, trên 1.180 trường hợp vi phạm xe quá khổ quá tải, tự ý thay đổi kích thước thùng xe. Trên đường thủy phát hiện và xử lý 60 trường hợp, đường sắt 67 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tổng số tiền xử phạt lên tới trên 30 tỷ đồng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, số tiền xử phạt tăng cao là do các lỗi vi phạm bị phát hiện, xử lý đều có khung xử phạt cao như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, lỗi chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, chở hàng vượt quá kích thước. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam muốn đất nước phát triển bền vững đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì toàn đảng, toàn dân phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thông tin trên báo Đại đoàn kết số ra tuần qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Quán triệt tư tưởng của Bác, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, chú trọng phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những nhiệm vụ trọng tâm đó là sự thống nhất giữa quyền và lợi ích dân tộc với quyền lợi ích và nghĩa vụ của con người, của công dân, và chúng ta là thế hệ đi sau phải kế cận, kế thừa và phát huy thật tốt để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, dân giàu nước mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam châu, giống như mong ước của Bác trước lúc đi xa. Nhìn lại nửa nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 vừa qua, có thể thấy Quốc hội liên tục có nhiều đổi mới với những quyết sách kịp thời quan trọng để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Quốc hội luôn có ý thức tự đổi mới để ngày càng hoàn thiện mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá như vậy khi điểm lại những thành tựu quan trọng trên cả 3 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Quốc hội là luật pháp, lập hiến, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15, sự đổi mới này đã thể hiện rõ nét trong nhiều hoạt động của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội đã kịp thời có nhiều quyết sách rất quan trọng để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Có thể kể đến như tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023 để kích cầu thúc đẩy thị trường nội địa, cho phép tiếp tục phân bổ hơn 100.000 tỷ đồng còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Dù nền kinh tế đang có bước phục hồi nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm sản lượng, thậm chí rút lui khỏi thị trường. Nếu những vấn đề này không sớm được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế từ nay đến cuối năm bên cạnh những hậu quả khác. Thực tế hiện nay đối với doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ gạo đang gặp khó vì giá gạo tăng, trong khi cơ sở nhỏ không đủ nguồn chi phí, phải tiết kiệm tối đa các khoản, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì cải cách bên trong là yếu tố quyết định. Mặc dù Thủ tướng và Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, trên thực tế, những cải cách thay đổi bên trong chưa đủ bù đắp khó khăn từ bên ngoài. Chúng ta đang sử dụng quá ít chính sách tài khoá để hỗ trợ doanh nghiệp, thậm chí đang tăng chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân các gói hỗ trợ doanh nghiệp thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đạt thấp. Dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 44 lần 2 đã được hoàn thiện và trình Chính phủ. Theo đó, dự thảo lần này đã có nhiều đề xuất mới về xác định giá đất. Cụ thể, so với hiện nay, dự thảo đưa ra 4 phương pháp xác định giá đất gồm phương pháp so sánh, phương pháp thu thập, phương pháp thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Việc đưa trở lại phương pháp thặng dư vào định giá đất là cách làm dựa trên cơ sở khoa học và cho ra kết quả phù hợp nhất. Khoảng 80% dự án hiện nay đang được định giá theo phương pháp thặng dư. Đây là phương pháp được thế giới áp dụng nhiều. Các nhà đầu tư khi xác định về phương án đầu tư khả thi cũng áp dụng phương pháp này để xác định việc đầu tư có khả thi hay không. Hiện nay có 5 phương pháp định giá đất, đó là phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu thập, phương pháp thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Phương pháp thặng dư phù hợp để áp dụng cho các địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và chuyển dịch đất đai mạnh mẽ. Thay đổi thông thoáng về thủ tục xuất nhập cảnh, Việt Nam ghi nhận hơn 112.000 hồ sơ đề nghị cấp thị thực điện tử e-visa cùng phản hồi tích cực từ khách quốc tế. Tuy nhiên, du khách đánh giá hệ thống cần khắc phục một số điểm trên website. Việc triển khai thực hiện nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày thành không quá 90 ngày và có giá trị một hoặc nhiều lần. Nâng thời hạn tạm trú từ 15 lên 45 ngày theo quy định tạo thuận lợi hơn cho khách quốc tế. Theo đó, du khách có thể chủ động thời gian, lịch trình khi nghỉ dưỡng, lựa chọn hành trình xuyên Việt và liên quốc gia. Tính chung 8 tháng năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 7,8 triệu lượt, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước và đạt khoảng 98% kế hoạch. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 năm 2023 đạt 1,2 triệu lượt, tăng 17,2% so với tháng trước và gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm 2023. Với những chính sách cởi mở hơn về thị thực, ngành du lịch đứng trước cơ hội vượt xa mục tiêu tăng trưởng trong năm nay khi mùa cao điểm du lịch quốc tế sắp bắt đầu từ tháng 9 đến hết năm, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Tiếp theo là chương trình bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã thăm Trung Quốc từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 8, tiếp tục duy trì rào chắn an toàn cho quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước vốn được cho là đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với kinh tế toàn cầu. Chuyến công du của Bộ trưởng Raimondo là hoạt động mới nhất trong hàng loạt chuyến thăm cấp cao của giới chức Mỹ đến Trung Quốc trong những tháng gần đây để hàn gắn quan hệ song phương, trong đó chủ yếu vẫn là kinh tế. Ngày 28 tháng 8, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Raimondo tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhấn mạnh quan hệ kinh tế Trung Mỹ có ý nghĩa quan trọng không chỉ với hai nước mà còn đối với toàn thế giới. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác để thúc đẩy cơ chế, chính sách thuận lợi hơn để tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư song phương theo cách ổn định và có thể đoán định được. Đồng quan điểm này, Bộ trưởng Raimondo kêu gọi hai nước cần duy trì tính ổn định trong quan hệ kinh tế trong thời gian tới. Mỹ muốn có quan hệ thương mại ổn định với Trung Quốc và cốt lõi của việc đó là hai bên phải thường xuyên liên lạc để tránh xảy ra xung đột. Một trong những tín hiệu tích cực là việc hai nước đã phối hợp thiết lập các cơ chế trao đổi thông tin và các nhóm công tác giúp bảo đảm sự can dự mang tính nhất quán hơn nữa trong quan hệ song phương. Có một nghịch lý rõ ràng là chính quyền Mỹ vừa áp đặt một loạt biện pháp hạn chế đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu và một số lĩnh vực đầu tư sang Trung Quốc nhưng lại muốn thúc đẩy thương mại với các nước châu Á này. Vì thế, các nhà quan sát đã theo dõi cách mà bà Raimondo tháo gỡ những điểm nghẽn nào trong nghịch lý này trong chuyến công du, qua đó có thể xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong một động thái để chuyến đi của bà Raimondo bớt trở ngại, Mỹ đã quyết định gia hạn thêm một năm lệnh miễn trừ cho phép các hãng chip Hàn Quốc và Đài Loan xuất khẩu thiết bị công nghệ chip tiên tiến sang Trung Quốc đại lục. Tờ Thời báo New York nhận định chuyến thăm Trung Quốc của bà Raimondo có thể sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho hành động cân bằng mà chính quyền Tổng thống Biden đang cố gắng tạo ra trong mối quan hệ với Trung Quốc. Chuyến thăm của bà Raimondo không tạo được bước đột phá đáng kể nào để tháo gỡ hàng loạt bất đồng trong quan hệ song phương Mỹ-Trung hiện nay, nhưng đã đưa ra những quan điểm của nhau về bảo vệ lợi ích cốt lõi và các giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được để cố gắng ngăn căng thẳng vượt tầm kiểm soát. Có thể nói các chuyến thăm cấp cao gần đây của quan chức Mỹ tới Trung Quốc chỉ được nhìn nhận theo động thái tích cực từ chính phủ Mỹ trong nỗ lực theo đuổi mục tiêu đối thoại nhằm tạo môi trường tốt hơn cho các cuộc đàm phán tiếp theo.
Quý vị và các bạn thân mến, gác lại những bộn bề của cuộc sống để hòa mình vào lời ca tiếng hát, điệu nhảy hay từng đường bóng, những người dân nông thôn hiện đại ở khắp các vùng quê Yên Bái đã và đang làm phong phú thêm đời sống tinh thần của mình. Nông thôn phát triển, đời sống vật chất đủ đầy đã tạo điều kiện để người dân tìm đến những hình thức vui chơi giải trí cộng đồng lành mạnh, bổ ích, từ đó góp phần làm nên hình ảnh đẹp về làng quê Yên Bái bình yên và hạnh phúc.
Giải bóng chuyền giao hữu giữa các câu lạc bộ huyện Trấn Yên có sự tham gia của gần chục đội bóng. Những đường bóng uyển chuyển nhưng lại không kém phần kịch tính được thể hiện bởi những cầu thủ không chuyên. Khác nhau về trình độ, về lứa tuổi, song các cầu thủ đến từ các câu lạc bóng chuyền ở các xã lại có chung một niềm đam mê thể thao và tinh thần thi đấu rất cao. Chính điều này đã gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm. Ông Trần Xuân Chiến, xã Bảo Đáp vui vẻ nói.
Môn bóng chuyền hơi thì thực tế ra thì là đây là một cái sân chơi thật là bổ ích, không những là lứa tuổi dành cho lứa tuổi cao tuổi nữa mà bây giờ hầu như từ thanh thiếu niên rồi tất cả mọi người đều tham gia, vừa là bản thân mình chơi nó vận động rất là tốt trong cái môn bóng chuyền hơi này.
Để có được giải đấu thành công với những pha bóng chuyền, những trận đấu đầy kịch tính là kết quả của quá trình tập luyện hăng say của mỗi thành viên. Dù mỗi người một việc, một hoàn cảnh, song với tinh thần rèn luyện sức khỏe, tình yêu với bóng chuyền, họ đã cùng nhau sắp xếp công việc, thời gian để rèn luyện. Nói về điều này, chị Đào Thị Mai, câu lạc bộ bóng chuyền xã Vị Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Thế khi tham gia cái môn thể thao này, thực ra là thứ nhất là phải đam mê, thứ hai nữa là rèn luyện sức khỏe, thứ ba nữa là học hỏi được rất nhiều từ các thành viên đội bạn đến giao lưu với mình. Đấy, thoảng đi giao lưu ở nơi khác mình cũng mở mang được nhiều thứ. Đấy, nhìn thấy người ta làm được cái thứ này, mình cũng về mình phải mày mò học hỏi tại sao người ta làm được như thế.
Cùng với phong trào thể dục thể thao và những giải đấu do người dân tự đứng lên tổ chức, người dân vùng nông thôn còn sáng tạo mạnh dạn thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, lồng ghép với xây dựng gia đình hạnh phúc. Câu lạc bộ của người dân thôn 6 xã Minh Quán là một ví dụ điển hình. Với hơn 70 thành viên, câu lạc bộ sinh hoạt theo hình thức một tuần một lần. Bên cạnh những trao đổi chia sẻ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì văn nghệ là phần không thể thiếu trong mỗi buổi gặp gỡ của các thành viên. Những tác phẩm cây nhà lá vườn tự biên tự diễn mộc mạc giản dị nhưng lại mang đến những phút giây vui vẻ sảng khoái gần gũi. Cô Ngô Thúy Hạnh, thành viên câu lạc bộ cho biết:
Tôi là một thành viên rất là đam mê về cái môn nghệ thuật múa hát, nên là sau khi mà được tham gia cái câu lạc bộ này thì chồng tôi cũng đã động viên tôi là tham gia để thứ nhất là đem lại cái niềm vui cho bản thân và thứ hai là cũng góp phần là giúp đỡ các chị em trong cái câu lạc bộ này.
Yên Bái hiện có trên 500 câu lạc bộ thể dục thể thao và hàng trăm câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thu hút nhiều lứa tuổi thành phần tham gia. Cái khó trong tổ chức xây dựng và duy trì các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở nông thôn chính là yếu tố về thời gian và làm sao để xóa đi tự ti của những người vốn chỉ quen đồng ruộng, đồi rừng. Do đó, mỗi câu lạc bộ lại có cách riêng để khơi gợi sự hứng thú, hấp dẫn, để hội viên ai cũng thấy được lợi ích khi tham gia. Quan trọng nhất, hoạt động của các câu lạc bộ thường hướng đến rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai, từ đó tạo động lực để các thành viên vượt khó tham gia phong trào, tạo cầu nối giao lưu giữa người dân, xóa nhòa khoảng cách thành phần, địa vị xã hội. Chị Đỗ Thị Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ Sao Mai, xã Vị Thành cho biết thêm.
Điều kiện khác nhau và hòa công việc cũng khác nhau, nhưng mà với một niềm đam mê khát khao thì chị em vẫn sắp xếp công việc gia đình và đến đây để tập thể dục, tập văn nghệ, từ đó lan tỏa được cái tình yêu quê hương đất nước và rèn luyện sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Từ hoạt động của những câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ đã tạo ra một bức tranh toàn cảnh về nông thôn hiện đại, văn minh ở khắp các bản làng, xã phường của tỉnh Yên Bái. Thông qua mỗi câu lạc bộ, không chỉ tô đậm thêm bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mang dáng dấp về một làng quê hạnh phúc, bình yên. Bởi đóng góp của những câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mà nòng cốt là người nông dân, sớm hôm lao động cần cù, tối đến hay những ngày rảnh rỗi, những dịp lễ hội lại hóa thân thành những diễn viên, những cầu thủ không chuyên thể hiện tình yêu văn hóa văn nghệ, tinh thần thể thao của mình. Dù còn muôn vàn những ngại ngùng va vấp, nhưng không thể phủ nhận các câu lạc bộ này ở các vùng nông thôn đang phác họa lên màu làng quê hiện đại.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cô giáo Nguyễn Thị Oanh, giáo viên tổ trưởng tổ công đoàn tự nhiên trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật huyện Yên Bình đã thực sự trở thành tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa mạnh mẽ về lòng yêu nghề, tận tâm với học sinh. Ghi nhận sau sẽ giúp quý vị hiểu hơn về tấm gương cô Nguyễn Thị Oanh.
Không ngừng tự học, tự rèn luyện và trau dồi kiến thức cho bản thân, cô giáo Nguyễn Thị Oanh, giáo viên tổ trưởng tổ công đoàn tự nhiên trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật đã truyền lửa niềm yêu thích học môn sinh học cho nhiều thế hệ học trò qua từng bài giảng. Trong đó có nhiều em đã đạt các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia. Em Lương Thị Kim Oanh, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình vui vẻ kể.
Trong quá trình học tập với cô thì em cảm thấy cô là một giáo viên rất là nhiệt huyết với lại học sinh và cô mang lại cho em những kiến thức rất là bổ ích trong môn học sinh để em có thể theo đuổi đến sau này.
Hơn 20 năm công tác tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, cô Nguyễn Thị Oanh đã rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như kỹ năng hỗ trợ giúp đỡ học sinh khi học môn sinh học. Với điều kiện còn nhiều khó khăn của một tỉnh miền núi cũng như nhà trường, khi dạy môn sinh học, cô Oanh cũng ngơ gặp không ít khó khăn do thiếu thốn về trang thiết bị đồ dùng dạy học. Bằng sự kiên trì, vận dụng sáng tạo nhiều phương pháp giảng dạy để môn sinh học trở thành môn học yêu thích của nhiều học sinh, từ đó khơi gợi cho các em sự hứng thú trong học tập, giúp các em không bị áp lực nhàm chán, luôn hoàn thành tốt môn học vào dịp cuối năm. Cô giáo Nguyễn Thị Oanh, giáo viên tổ trưởng tổ công đoàn tự nhiên trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình tâm sự.
Khi dạy học với môn sinh thì về phía bản thân mình thì thường là sẽ lựa chọn đó là dạy lý thuyết gắn với lại thực hành. Theo đúng các chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì sẽ là các bài thực hành trên lớp và dạy học STEM để cho các em gắn được giữa lý thuyết với lại cái lượng kiến thức thực tế và để các em hiểu sâu hơn về cái bản chất của cái môn sinh học.
Động lực để cô Anh ngày càng thêm gắn bó và trách nhiệm với nghề khi hàng năm cô luôn có những học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thường xuyên có học sinh đạt giải tại các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia. Ngoài công việc là một giáo viên giảng dạy môn sinh học ở cả 3 khối lớp của trường, cô Anh còn là tổ trưởng tổ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi bộ môn sinh học của nhà trường. Cô cũng là giáo viên cốt cán môn sinh học của tỉnh Yên Bái, thành viên ban thẩm định sách giáo khoa sinh học tỉnh Yên Bái. Công việc chuyên môn bận rộn nhưng cô Anh luôn bố trí hợp lý công việc chuyên môn và gia đình để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới. Cô giáo Lưu Thị Hương, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình trao đổi thêm.
Trong số các thầy cô có năng lực chuyên môn vững vàng và có cái tâm huyết với nghề điển hình phải kể đến cô giáo Nguyễn Thị Oanh có một cái sự tâm huyết rất là cao đối với công tác giảng dạy, nghiên cứu và phát triển cái giáo dục mũi nhọn của nhà trường. Hàng năm thì cô giáo có rất nhiều những cái thành tích đạt được từ cái nội dung là bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và hướng dẫn nhiều dự án thi khởi nghiệp sáng tạo dành cho học sinh sinh viên. Nhà trường cũng đã lan tỏa cái tấm gương của cô đến các thế hệ cán bộ giáo viên trong nhà trường. Trong thời gian tới thì nhà trường tiếp tục tuyên truyền về cái tấm gương làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến thầy cô giáo trong nhà trường và toàn thể học sinh một cách rộng rãi hơn và sâu sắc hơn. Tạo thành một cái phong trào học tập và làm theo Bác trong thời gian tới.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cô Nguyễn Thị Oanh còn cùng với tập thể chi bộ và tổ khoa học tự nhiên trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, có tác dụng thiết thực, có nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo trong công tác dạy và học. Từ năm học 2020 đến năm học 2023, cô Nguyễn Thị Oanh đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. 3 năm liên tiếp được xếp loại giáo viên và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô cũng có 2 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái công nhận là sáng kiến cấp cơ sở.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.